là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Hòa Bình Minh vừa tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập doanh nghiệp và ra mắt tập đoàn Hòa Bình Minh. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và các đối tác bạn hàng của tập đoàn. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư đã trao giấy đăng ký doanh nghiệp cho tập đoàn Hòa Bình Minh. Khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ buôn bán vật liệu xây dựng, sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay tập đoàn Hòa Bình Minh đã không ngừng lớn mạnh kinh doanh đa ngành nghề và trở thành tập đoàn kinh tế đầu tiên tại tỉnh Yên Bái. Với các lĩnh vực kinh doanh xe máy bán lẻ, cung cấp phụ tùng và dịch vụ, Hòa Bình Minh đang là đơn vị dẫn đầu cả nước đối với các ngành hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, phân phối thép và xi măng và là đơn vị lớn nhất các tỉnh phía Bắc. Hiện tập đoàn có trên 20 đơn vị hạch toán độc lập, gần 50 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại 40 tỉnh thành trong cả nước. Với trên 4.200 lao động, doanh thu năm 2018 ước đạt trên 16.000 tỷ đồng và tại Yên Bái trên 2.000 tỷ đồng. Với quy mô đó, hàng năm, Tổng công ty Hòa Bình Minh đã đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 50 đến 60 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định 10 triệu đồng một người một tháng. Chế độ chính sách của người lao động được quan tâm đảm bảo. Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, hàng năm, công ty còn tích cực hưởng ứng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai lũ quét hàng tỷ đồng, góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đó, Tổng công ty đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tập đoàn đạt được trong những năm qua, đồng thời mong rằng trong thời gian tới tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tranh thủ tốt các nguồn lực đầu tư khoa học công nghệ vào phát triển bền vững, nắm bắt cơ hội chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của các địa phương để tiếp tục mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Tiếp tục đồng hành cùng các địa phương thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho Tổng công ty và Công ty Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái. Tổng công ty cũng đã trao tặng phần quà gồm 400 triệu đồng và 500 chiếc xe đạp cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hóa gia đình tại cộng đồng. Nhằm đa dạng hóa dịch vụ tránh thai tại các trạm y tế, tình chị em thông qua việc gia tăng tiếp cận dịch vụ cấy que tránh thai, tăng cường sự sẵn có của các sản phẩm tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng, thông qua mạng lưới đại sứ thương hiệu MS Lady. Yên Bái là một trong ba tỉnh trong cả nước được tham gia dự án. Sau 2 năm triển khai dự án tại 18 đơn vị, gồm 16 trạm y tế xã của huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản, Hội Kế hoạch Gia đình tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Y tế còn tổ chức 6 lớp tập huấn cho 130 học viên là nữ hộ sinh ở trạm y tế và các đơn vị tham gia dự án về kỹ năng truyền thông, tư vấn, cung cấp các dịch vụ kế hoạch gia đình, tổ chức 225 buổi truyền thông cho trên 4.500 khách hàng. Dự án đã trở thành một kênh cung cấp dịch vụ, sản phẩm, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện. Trong thời gian tới, Sở Y tế Yên Bái sẽ tiếp tục quản lý sử dụng kinh phí vốn quay vòng để đặt hàng cho các trạm y tế và đơn vị tham gia dự án, tiếp tục duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ và các sản phẩm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
Cùng với duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2017, năm 2018, huyện Trấn Yên tiếp tục huy động hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Do đó, năm 2018, huyện Trấn Yên đã có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm nay đó là Cường Thịnh, Y Can, Minh Quán và Việt Cường, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 15 xã. Hiện nay, còn 6 xã là Việt Hồng, Lương Thịnh, Hòa Quang, Quy Mông, Hồng Ca và Kiên Thành đã đạt 10 đến 15 tiêu chí. Trong năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Quy Mông, Hòa Quang, Lương Thịnh và Việt Hồng. Đến năm 2020, 2 xã còn lại sẽ hoàn thành nông thôn mới để Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Riêng các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, huyện Trấn Yên đạt 6 trên 9 tiêu chí bao gồm giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự và công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Những tiêu chí còn lại huyện sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch, phấn đấu 2 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, duy trì trung tâm y tế huyện đạt tiêu chuẩn hạng 3 và hoàn thành việc tách trường liên cấp 2-3 Trấn Yên.
Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái đạt doanh thu trên 109 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ các loại hình sổ số đạt trên 100 tỷ đồng và dịch vụ khách sạn đạt gần 1 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 22 tỷ, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp một số khó khăn do hoạt động lô đề ở một số địa phương có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động của các đại lý, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát hành sổ số kiến thiết, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, tuyên truyền nhân dân tham gia vui chơi sổ số ích nước lợi nhà.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tất cả các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên sẽ đi vào hoạt động theo mô hình mới. Theo đó, sau khi sắp xếp sát nhập lại, toàn huyện còn 172 thôn và tổ dân phố, giảm được 185 thôn tổ dân phố so với trước, giảm gần 200 người, mỗi năm tiết kiệm chi phí gần 5 tỷ đồng. Sau khi sát nhập, huyện Văn Yên có 11 tổ, có trên 300 hộ dân một tổ, 84 thôn có trên 200 hộ dân một thôn, có 26 thôn có dưới 100 hộ một thôn.
Thực hiện chỉ thị số 14 của Thành ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đất đai trên địa bàn, năm 2018, các địa phương đã tổ chức 180 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền vận động các hộ dân tự tháo dỡ 185 mái che mái vẩy, 120 biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, các đơn vị chức năng của thành phố cũng đã nhắc nhở gần 4.300 trường hợp vi phạm, thu giữ gần 600 bàn ghế nhựa, trên 400 biển quảng cáo, hàng trăm ô dù mái che mái bẩy cùng nhiều hàng hóa vật dụng khác. Hiện nay đang là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thành phố Yên Bái đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp, các điểm vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang lòng lề đường để kinh doanh, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông để xử lý, góp phần lập lại trật tự đô thị.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018. Năm 2018 sắp khép lại với những thắng lợi, mở ra một năm 2019 với nhiều vận hội và thách thức mới. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới 2019 tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ một năm đổi mới toàn diện. Tiếp đó là bài viết về việc đẩy nhanh tiến độ những công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để kịp thời đón Tết Nguyên đán 2019. Cuối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương chị Hoàng Thị Dược, thôn Điêu Một, xã Nghĩa An, đã làm hồi sinh khu du lịch làng nghề tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 khép lại có thể thấy Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. 33 trên 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, môi trường, nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nổi bật là việc triển khai thực hiện nghị quyết 18-19 của Hội nghị ban chấp hành Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, hợp nhất các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh và khắc phục những khuyết điểm hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ một năm đổi mới toàn diện.
Những ngày cuối năm 2018, có dịp trở lại phố Hoa Giấy, đường Ao Sen, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, cả đoạn đường dài 0,73 km được tô điểm bằng những chợ hoa giấy chạy dọc hai bên đường. Không những vậy, trên tuyến đường tuyệt nhiên không có biển quảng cáo, biển hiệu trái phép và tình trạng viết vẽ bậy, treo dán quảng cáo trên tường nhà, cây xanh, trụ điện. Ông Nguyễn Văn Xuân, người dân phố Hoa Giấy cho biết, kết quả này là minh chứng rõ nhất cho việc thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân tổ dân phố 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, gắn với từng việc làm cụ thể, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Đây cũng là nội dung quan trọng trong việc khắc phục kiểm điểm sau nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của cấp ủy chính quyền tổ dân phố 4. Ông Nguyễn Văn Xuân chia sẻ.
Tổ dân phố 4 chúng tôi và dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ đã triển khai là xin ý kiến bà con nhân dân và được nhận được sự đồng thuận rất cao là xây dựng trở thành tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp mà bà con rất là đồng thuận. Và thành lập được cái ban vận động và đã thực hiện giai đoạn 1 là bà con nhân dân hai tuyến phố là chỉnh trang đường phố, chặt tỉa những cái cây xanh mà lấn chiếm ra đường để tạo cái cảnh quan thông thoáng đường, và tiếp trồng những hàng hoa giấy rồi trang trí đèn led và được nhiều người ca ngợi.
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, năm 2018, Đảng bộ thị xã đã rà soát lựa chọn 3 nội dung trọng tâm để thực hiện, như tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, đặc biệt là đối với các mô hình đã đăng ký với tỉnh, thị xã, và tiếp tục rà soát bổ sung các mô hình mới ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 vào chương trình nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Kết quả, đến năm 2018, các cấp ủy cơ sở đã lựa chọn đăng ký với thị ủy 89 mô hình tập thể, 62 mô hình cá nhân. Thị ủy lựa chọn đăng ký với tỉnh 14 mô hình tập thể, 8 mô hình hộ gia đình, 9 mô hình cá nhân điển hình. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã thì đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phong cách, nề nối làm việc và ý thức phục vụ nhân dân. Qua triển khai thực hiện thì đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Song song với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng, năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế chương trình công tác đề ra, đã đặc biệt quan tâm và xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nghị quyết số 18-19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đảm bảo chất lượng tiến độ và đạt những kết quả tích cực. Tập trung quyết liệt, lãnh chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017 theo nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị 24 của tỉnh ủy. Đến nay, Ban Thường vụ thị ủy đã hoàn thành xong 23 trên 28 khuyết điểm nhiệm vụ, đạt 82,1% kế hoạch. Cấp cơ sở đã hoàn thành xong 137 trên 198 khuyết điểm nhiệm vụ, đạt 69,2%. Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước của thị xã đã giảm từ 12 xuống còn 9 cơ quan chuyên môn. Đối với các đơn vị sự nghiệp, từ 28 giảm xuống còn 21 đơn vị. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy một số cơ quan đơn vị, toàn thị xã đã giảm 12 biên chế khối đảng và 30 biên chế sự nghiệp. Công tác sáp nhập đảm bảo đúng quy trình, sau sáp nhập hầu hết các cơ quan đều đi vào hoạt động hiệu quả. Ông Lê Văn An, trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thực hiện nghị quyết 18-19 đối với lại thị xã Nghĩa Lộ, thị ủy đã chỉ đạo, đã có cái quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thành lập cơ quan khối giúp việc chung với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 thuận lợi. Trước hết là có cái sự tập trung lãnh đạo của các khối, tập trung cái thực hiện một số cái nhiệm vụ chung. Thế và cái nữa là có cái quyết định cụ thể phân công nhiệm vụ trưởng khối, các phó trưởng khối, thế rồi các cái tiểu ban. Trên cơ sở đó thì đã có quy chế hoạt động chung của tất cả cơ quan khối cũng như các tiểu ban đều có quy chế hoạt động.
Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong bối cảnh nền kinh tế có những khởi sắc, dự báo thị xã sẽ thu hút một số những nhà đầu tư bán lẻ, sản xuất công nghiệp vào địa bàn, qua đó góp phần phát triển kinh tế thị xã, dần đưa thị xã trở thành đô thị loại 3. Do đó, để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 13, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33 trên 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 31 đã đề ra. đồng chí Lò Thị Huân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhấn mạnh.
Là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, mà trọng tâm là các nội dung cốt lõi của các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 và các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 và nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể thao, mừng Đảng, mừng xuân, quan tâm chăm lo xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thường xuyên quan tâm mối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tổ chức kiểm tra đánh giá năng suất cây trồng vụ đông, chỉ đạo triển khai sản xuất lúa chiêm xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ, cơ cấu giống và nước tưới cho sản xuất kịp thời.
Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, hy vọng năm 2019, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật, qua đó từng bước làm thay đổi diện mạo của thị xã, đưa thị xã phát triển toàn diện và trở thành đô thị loại 3 trong tương lai gần. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời bàn giao một số công trình xây dựng cơ bản trước dịp Tết Nguyên đán năm 2019, hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, dồi dào nhân công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực đôn đốc nhà thầu và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản, nhất là các công trình chỉnh trang đô thị.
Trên công trường thi công lát hành lang đường Dốc Đỏ, hơn 30 lao động đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để bàn giao công trình cho chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trước Tết Nguyên đán. Công trình có tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nguyên Anh Yên Bái bắt đầu thi công từ tháng 11 năm 2018, dự kiến xong trước thời hạn 1 tháng. Hiện nay đang trong giai đoạn lát hành lang, đổ cống rãnh thoát nước, đổ tấm đan, bó vỉa, với tổng chiều dài là 1,2 km. Anh Sa Quang Đông, cán bộ kỹ thuật công trình cho biết.
Khi chúng tôi nhận được hợp đồng thi công công trình này, thì công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ lao động và cái đồ bảo hộ lao động cho anh em công nhân, cho nó đầy đủ như ủng tắc găng tay, quần áo và mũ. Tức là đến thời điểm này thì khối lượng công việc đã đạt được 50% so với hợp đồng. Còn về tiến độ thì chúng tôi cũng phấn đấu là xong trước Tết Nguyên đán. Còn về chất lượng thì được chủ đầu tư và các bên tư vấn giám sát và nhà thầu thi công là cũng thường xuyên kiểm tra và nghiệm thu khối lượng theo đúng trình tự xây dựng cơ bản.
Cũng đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình xây dựng sân vận động thị xã Nghĩa Lộ có tổng mức đầu tư là hơn 60 tỷ đồng, gồm rất nhiều hạng mục đang được triển khai xây dựng. Trong đó có hạng mục khán đài A do công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Anh trực tiếp thi công, đến nay đã đạt 70% khối lượng công việc. Đây là công trình trọng điểm trong xây dựng cơ bản của thị xã với thiết kế khán đài VIP, 3 tầng có mái che và các phòng chức năng. Dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2019. Mọi công việc thi công đều được giám sát chặt chẽ và tuân thủ quy trình xây dựng, nhân công chấp hành đúng giờ giấc và khối lượng công việc theo yêu cầu. Anh Vũ Văn Pháp, cán bộ kỹ thuật công trình cho biết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Anh chúng gói thầu thi công xây dựng công trình xây lắp khán đài A sân vận động thị xã Nghĩa Lộ từ tháng 5 năm 2018. Thì tính đến thời điểm này, tập thể anh em thi công đã thi công xây dựng được khoảng 70% khối lượng công việc và tranh thủ với thời tiết nắng ráo thuận lợi. Anh em tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ và anh em công nhân trong công trường thì đảm bảo giờ giấc là thực hiện khối lượng công việc. đảm bảo với lại yêu cầu của ban giám đốc đề ra. Thế và phấn đấu với khối lượng công việc như thế này thì sẽ đến dự kiến là tháng 7 năm 2019 thì sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng, sớm hoàn thành sớm so với lại hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.
Những ngày này trên địa bàn thị xã có 22 công trình đang tổ chức thi công với tổng mức đầu tư lớn, trong đó thi công mới 13 công trình chỉnh trang đô thị. Hầu hết các công trình đều đạt từ 50 đến 70% tiến độ. Một số công trình sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Được biết năm 2018, thị xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 công trình xây dựng cơ bản như đường vành đai Suối Thia, trung tâm văn hóa xã Lợi, trụ sở phường Cầu Thia, các công trình xây dựng phòng học tại các trường học trên địa bàn. Nâng giá trị sản xuất xây dựng ước đạt 205 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt 5% so với nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao. Các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư thi công và giải ngân bàn giao đúng tiến độ đã góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị của thị xã. Người dân phấn khởi trước sự đổi thay từng ngày của một thị xã đang trên đà phát triển. Ông Nguyễn Ngọc Sáng, phường Tân An, thị xã Lộ nói:
Xây dựng chỉnh trang đô thị như là các cái cơ sở hạ tầng, đầu tư cho cơ sở hạ tầng tôi thấy hết sức là cần thiết. Ở đây nó phục vụ cho sinh hoạt, cho cuộc sống của nhân dân. Và tôi thấy ví dụ như ở tổ chúng tôi chuẩn bị cho cái việc làm đường, nâng cấp đường bê tông lên, thì như vậy là tôi thấy là cái việc này là việc cần thiết phải làm và tôi rất ủng hộ. Như ở trong tổ chúng tôi đã vận động tất cả những người dân mà nếu có những cái phần tường rào liên quan đến cái con đường để cho nó được nâng cấp đẹp lên ấy, thì chúng tôi thấy là mọi người dân đều ủng hộ và người ta rất phấn khởi, sẵn sàng coi như là bỏ công bỏ sức ra để cùng với nhà nước để mà có được những cái con đường cho nó đẹp, sau này nó trong sinh hoạt nó tiện lợi nhưng mà cũng là cho nó đẹp đẽ hơn.
Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Lộ đang tích cực đôn đốc nhà thầu và các đơn vị thi công các công trình xây dựng trên địa bàn, sẵn sàng nhân lực vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn lao động, kịp thời bàn giao và đưa vào sử dụng, tiết kiệm được kinh phí cho nhà nước và đáp ứng nhu cầu đi lại sử dụng của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn đứng ra nhận thầu của Ủy ban nhân dân xã Nghệ An thuê lại khu du lịch làng nghề thôn Điều 2 để làm mô hình du lịch cộng đồng. Chị Hoàng Thị Dược, thôn Điều 1 xã Nghệ An đã làm hồi sinh khu du lịch làng nghề dưới cái tên mới là Homestay Nghệ An. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về tấm gương chị Hoàng Thị Dược.
Khu du lịch làng nghề thôn Điều 2 xã Nghệ An trong thời gian gần đây đã trở thành địa chỉ du lịch cộng đồng được nhiều du khách biết đến bởi lợi thế về vị trí, cơ sở vật chất sẵn có. Này tiếp tục được đầu tư nâng cấp, chất lượng các dịch vụ được nâng cao, phong phú đa dạng. Người làm hồi sinh khu du lịch làng nghề với cái tên mới Homestay Nghệ An chính là chị Hoàng Thị Dược, thôn Điều 1 xã Nghệ An, thị xã Nghĩa Lộ. Trước đây, khu du lịch làng nghề thôn Điều 2 xã Nghệ An, thị xã Nghĩa Lộ được biết đến là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên được đầu tư xây dựng từ năm 2005 với tổng diện tích trên 3.000 m², tổng kinh phí xây dựng là 3 tỷ 780 triệu đồng, gồm một nhà sàn bê tông, hai nhà sàn gỗ, nhà bếp, công trình phụ, mặt bằng sân, hệ thống tường rào, cổng. Bên trong có các trang thiết bị, tăng âm, loa đài, tivi, quạt, bàn ghế, trị giá khoảng 100 triệu đồng, là nơi diễn ra nhiều sự kiện của địa phương như lễ hội rằm tháng giêng, lễ hội hạn khuống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hội nghị, tập huấn, các lớp học nghề, dạy dân ca, dân vũ. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghệ An cho biết.
Cơ sở vật chất của khu du lịch làng nghề cũng xuống cấp. Hiện nay thì xã cũng đã giao cho tư nhân để nâng cấp và cải tạo, đặc biệt là để phục vụ cho vừa là khách du lịch là vừa phục vụ cho hoạt động cộng đồng của thôn bản và xã. Đến thời điểm này, khu du lịch làng nghề hoạt động tốt hơn trước.
Với sự khuyến khích của cấp ủy chính quyền xã và nung nấu hồi sinh khu du lịch làng nghề, chị Hoàng Thị Dược, thôn Điêu 1, xã Nghệ An đã mạnh dạn đứng ra hợp đồng thuê lại khu du lịch làng nghề. Chị tâm sự, suy nghĩ chăn trở lắm. Việc bỏ vốn ra đầu tư đã đành, còn làm sao thu lại được vốn, cạnh tranh được với những cơ sở homestay khác đã có nhiều kinh nghiệm. Song mình có một niềm tin, một tình yêu đối với bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc mình, cùng với kinh nghiệm, học hỏi, tâm huyết, nhất định mình sẽ thành công. Chị Hoàng Thị Dược nói.
Homestay xã Nghệ An phục vụ gần như là đa dịch vụ để thu hút khách. các nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, giao lưu văn hóa, văn nghệ để các du khách có thể tìm hiểu về những nét văn hóa của dân tộc Thái. Tôi cũng tìm tòi học hỏi để làm các món ví dụ như là chẩm chéo, thịt sấy, măng ớt để cho khách mua về làm quà.
Vì vậy, ngay sau khi được xã Nghĩa An cho phép, đến tháng 2 năm 2018, chị đã mạnh dạn đầu tư hơn 281 triệu đồng và bắt tay ngay vào tu sửa, chỉnh trang lại cơ sở vật chất, khuôn viên của làng nghề, đưa homestay xã Nghĩa An đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018. Việc sắp xếp trang trí khuôn viên được chú trọng, ngôi nhà sàn bê tông, chị đầu tư công trình vệ sinh khép kín hiện đại, mua sắm chăn ga gối đệm thổ cẩm theo đúng bản sắc của đồng bào Thái Mường Lò, làm nơi nghỉ ngơi cho các đoàn khách phương xa. Còn ngôi nhà sàn gỗ, dưới sàn là quầy hàng phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách với các mặt hàng truyền thống địa phương như mật ong, chẩm chéo, măng ớt, thịt sấy, rượu táo mèo do chính chị làm. Trên sàn là không gian để du khách thưởng thức văn hóa ẩm thực và văn hóa dân vũ, được trang trí bằng các hoa văn thổ cẩm, các bức tranh phong cảnh, thiết chế văn hóa của địa phương cùng hệ thống thanh âm loa đài đạt tiêu chuẩn. Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, bản thân chị còn chú trọng đầu tư xây dựng hình ảnh một homestay thân thiện với du khách. Từ cung cách phục vụ, với khả năng giao tiếp và am hiểu về văn hóa địa phương, nên tuy mới đi vào hoạt động, nhưng Homestay Nghệ An đã đón vào phục vụ 10 đến 15 đoàn khách mỗi tháng, với thu nhập bình quân 30 triệu đồng trên tháng. Du khách rất hài lòng khi đến với Homestay Nghệ An. Chị Caroline Sara, du khách người Pháp, nói.
Donc nous on connaissait pas du tout le Vietnam. On est c'est la première fois qu'on y vient.
Đến với homestay Nghệ An chúng tôi rất là ấn tượng, ở đây giống như một bản làng thu nhỏ. Chúng tôi được tìm hiểu văn hóa của đồng bào dân tộc Thái qua văn hóa ẩm thực, qua các điệu múa, dân ca, dân vũ. Chúng tôi còn được đi khám phá bản làng, được tìm hiểu cuộc sống của bà con nơi đây. Rất là thú vị, vì nước tôi sẽ giới thiệu để bạn bè biết tới nơi này.
Un accueil formidable, vraiment je suis ravie, c'est une belle découverte.
Thời gian tới, chị Dược sẽ tiếp tục dành tâm huyết để đầu tư xây dựng thêm các dịch vụ, tắm lá thuốc, nấu rượu đục men lá của dân tộc Thái, xây dựng sân khấu ngoài trời để du khách giao lưu văn nghệ vào dịp cuối tuần. Không chỉ mạnh dạn làm du lịch cộng đồng, chị Hoàng Thị Dược còn được biết đến là một tấm gương phụ nữ nghị lực vượt khó và tích cực trong công tác xã hội. Đến nay, chị đã có 19 năm làm cán bộ chuyên trách dân số của xã, đạt nhiều thành tích, liên tục được Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Chi cục Dân số tỉnh Yên Bái tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu, cô làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói. Thì anh nhớ gì?
Ôi sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.